xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Vai mang thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia, phải chăng tôi với anh đồng đình, ngài không cớ sao Giê-xu đến, bởi đâu đắng cay ngài mang, vì sao Giê-xu triều đình đông thần chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh chúa cam chịu hình, ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân ngài chết treo trên đồi, cũng vì tội tôi Giê-xu mang thập giá, ôi chúa yêu nên ngài chịu đớn. Thập giá bước lên Gô-gô-tha kia, người người khinh chê, bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia, phải chăng tôi với anh đồng đình, ngài không
Giê-xu đến, bởi đâu đắng cay ngài mang, vì sao Giê-xu chịu đinh đóng thân chúa nát tan trên đồi, vì tội tôi với anh chúa cam chịu hình,
vì tội tôi mà Giê-xu đã đến, phó thân ngài chết treo trên đồi, cũng vì tội tôi Giê-xu mang thập giá, ôi chúa yêu nên ngài chịu đớn đau. thấu hiểu mọi điều. Vì yêu Giê-xu vui gánh hết bao tội tình tôi đó. Ôi vì tôi mà Giê-xu đã đến phó thân Ngài chết treo trên đồi. Cũng vì tôi.
Chương 1. Tính chất trung tâm của thập tự giá. Sự nhấn mạnh của các sứ đồ tiếp theo. Bằng một hình thái tu từ đầy kịch tính, những áo choàng họ đang mặc được cho là đã được giặt và tẩy trắng trong huyết chiên con. Nói cách khác, để được đứng cách công chính trước mặt Đức Chúa Trời, họ hoàn toàn chịu ơn thập tự giá của Đấng Christ, mà nhờ đó họ được tha tội và thanh tẩy sự ô uế. Sự cứu rỗi của họ qua Đấng Christ được bảo đảm, vì không chỉ tên của họ được viết trong sách sự sống của chiên con, mà tên của chiên con cũng được viết trên trán họ. Tuy nhiên, trong khải tượng của Giăng, chiên con không chỉ là đấng cứu thế của một đám đông vô số, Ngài cũng được phác họa là Chúa của cả lịch sử. Khởi đầu, Ngài được nhìn thấy đang đứng giữa ngai, tức là chia sẻ quyền cai trị tối thượng của Đức Chúa Trời toàn năng. Hơn thế nữa, Ngài đang ngự trên ngai, đang cầm trong tay hữu Ngài một cuốn sách có 7 ấn, được xác định là sách lịch sử. Ban đầu Giăng khóc nức nở, bởi vì không ai trong cõi vũ trụ có thể mở được cuốn sách hoặc thậm chí nhìn vào trong nó. Nhưng sau đó, cuối cùng chiên con được cho là xứng đáng để làm việc này. Ngài lấy cuốn sách, tháo các ấn từng cái một và vì vậy dường như mở ra từng chương một của lịch sử. Thật ý nghĩa khi điều quyết định phẩm chất cho Ngài để nhận lấy vai trò này là thập tự giá của Ngài. Vì đây là chìa khóa cho lịch sử và tiến trình cứu chuộc mà nó đã mở màn. Bất chấp những đau khổ của họ từ chiến tranh, đói kém, dịch lệ, bắt bớ và những thảm họa khác, con dân của Đức Chúa Trời vẫn có thể chiến thắng ma quỷ bởi huyết chiên con. Và được bảo đảm rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về Ngài và về họ, bởi vì chiên con chứng tỏ là vua của các vua, chúa của các chúa. Thật không bất ngờ khi học biết rằng tác giả của sự cứu rỗi và chúa của lịch sử cũng là đối tượng của sự thờ phượng trên thiên đàng. Trong chương 5, chúng ta nghe thấy những ca đoàn lần lượt đem đến để gia tăng lời ngợi khen chiên con. Trước hết, khi Ngài nhận lấy cuốn sách, thì 4 sinh vật và 24 trưởng lão có lẽ là một mặt đại diện cho toàn cõi tạo vật, mặt khác cho toàn hội thánh của cả hai giao ước phủ phục trước mặt chiên con và hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì Ngài đã bị giết, lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước. Kế đến, Giăng nghe tiếng của 100 triệu thiên thần, hoặc hơn nữa là những người hợp thành vòng tròn bên ngoài đứng chung quanh ngai. Họ cũng hát lớn tiếng rằng: Chiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Cuối cùng, ông nghe mọi tạo vật trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trong biển và tất cả mọi vật trong các nơi ấy, toàn cõi tạo vật trên hoàng vũ, hát rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngai cùng chiên con, được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Và 4 con sinh vật đáp ứng bằng lời Amen, còn các trưởng lão phủ phục và thờ phượng. Ngày nay chiên con, Chúa Giê-xu, không chỉ chiếm hữu trung tâm của sự cứu rỗi, lịch sử và sự thờ phượng. Bên cạnh đó, Ngài sẽ có một vị trí trung tâm khi lịch sử chấm dứt và bước màn vào cõi đời đời được mở ra. Vào ngày phán xét, những ai khước từ Ngài sẽ phải tìm cách trốn khỏi Ngài. Họ sẽ xin các núi và các tảng đá che phủ họ mà rằng: Hãy đổ xuống trên chúng tôi và giấu chúng tôi khỏi mặt của đấng ngồi trên ngai và khỏi cơn thịnh nộ của chiên con. Vì ngày thịnh nộ lớn của các đấng ấy đã đến, ai có thể đứng nổi? Tuy nhiên, đối với những ai tin cậy và theo Ngài, thì ngày đó sẽ như ngày cưới và tiệc cưới. Vì sự đoàn tụ cuối cùng của Đấng Christ với dân Ngài được mô tả như tiệc cưới của chiên con và cô dâu của Ngài. thay đổi phép ẩn dụ thành Jerusalem mới sẽ giáng xuống từ trời. Sẽ không còn đền thờ vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời hay mặt trăng vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành và chiên con là đèn của thành. Độc giả không thể không nhận ra hoặc được thu hút bởi sự kết hợp tự do và lặp đi lặp lại của người chứng kiến về Đức Chúa Trời và chiên con. Người mà ông đặt ngang hàng với Đức Chúa Trời là đấng cứu thế đã chết cho tội nhân. Ông phát họa Ngài như là đấng trung bảo của sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chia sẻ ngai của Đức Chúa Trời, nhận lấy sự thờ phượng dành cho Đức Chúa Trời, sự thờ phượng xứng đáng cho Ngài và khuếch tán ánh sáng của Đức Chúa Trời. Và sự xứng đáng của Ngài đều quyết định cho Ngài có được những đặc quyền độc đáo này là nhờ vào thực tế Ngài đã bị giết và bởi sự chết Ngài mà có được sự cứu rỗi cho chúng ta. Nếu có khả năng là quyển sách Sự Sống được nói đến trong chương 13 câu 8 thuộc về chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế, thì dâng cho chúng ta biết không gì khác hơn là từ trước vô cùng của quá khứ cho đến đời đời của tương lai, vị trí trung tâm được chiếm hữu bởi chiên con của Đức Chúa Trời là đấng đã bị giết.
Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài.
Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não,
thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi,
chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn tin Ngài, chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này, chạm lòng con để con luôn yêu Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tan ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tan ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi, vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng, vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não, thì con sẽ hát chúng tan ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa.
Sự bền bỉ bất chấp sự chống đối. Khảo sát này cho chúng ta thấy chắc chắn rằng những người đóng góp cho chính Tân Ước tin vào tính trung tâm của thập tự giá của Đấng Christ và tin rằng điều họ tin quyết xuất phát từ tâm trí của chính vị thầy của họ. Vì vậy, hội thánh ban đầu thời hậu các sứ đồ đã có một nền tảng song lập vững chắc trong lời dạy của Đấng Christ và của các sứ đồ của Ngài. Cho việc biến thập tự giá trở thành dấu hiệu và biểu tượng của Cơ Đốc giáo, truyền thống hội thánh chứng minh đây là một sự phản ánh kinh thánh trung thành. Thêm vào đó, chúng ta không được coi nhẹ tính ngoan cường đáng nể của họ. Họ biết rằng những ai đã đóng đinh con Đức Chúa Trời đều đã công khai sỉ nhục Ngài và rằng để chịu đựng thập tự giá, Chúa Giêsu đã phải hạ mình trước nó và khinh điều sỉ nhục. Tuy vậy, điều đáng hổ thẹn, thậm chí ghê tởm đối với những người chỉ trích Đấng Christ lại là vinh quang trong mắt những người theo Ngài. Họ đã nhận biết rằng tôi tớ không lớn hơn chủ mình, và rằng đối với họ cũng như đối với Ngài, chịu khổ là phương cách để đến vinh hiển. Hơn thế nữa, chịu khổ đã là vinh hiển, và bất cứ khi nào họ bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì Thánh Linh vinh hiển sẽ ngự trên họ. Nhưng kẻ thù của phúc âm đã từng và đang không chia sẻ tầm nhìn này. Không có một sự phân chia nào rõ hơn giữa đức tin và lòng vô tín qua thái độ tương ứng với thập tự giá. Nơi nào có đức tin nhìn thấy vinh hiển thì lòng vô tín chỉ thấy điều sỉ nhục. Điều gì rầu dại đối với người Hy Lạp và tiếp tục đối với những người tri thức tin vào trí khôn của riêng mình trong thời hiện đại thì lại là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Và điều này là hòn đá gây vấp chân với những người tin cậy vào sự công chính riêng của mình. Giống như người Do Thái của thế kỷ thứ nhất thì lại tỏ ra là quyền năng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 25. Một trong những nét đặc trưng đáng buồn nhất của Hồi giáo là sự khước từ thập tự giá với lời tuyên bố rằng thật không thích đáng cho một đấng tiên tri lớn của Đức Chúa Trời phải chịu một kết cục nhục nhã như vậy. Kinh Cô-ran thấy không cần thiết phải có cái chết dành cho một đấng cứu thế vì gánh thay tội lỗi. Ít nhất 5 lần kinh ấy tuyên bố một cách dứt khoát rằng không linh hồn nào phải chịu gánh nặng của linh hồn khác. Thật vậy, nếu một linh hồn nặng nề cầu khẩn sự giúp đỡ thì thậm chí một người thân thuộc cũng không chia sẻ được gánh nặng của nó. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi người phải gặt lấy kết quả của công việc tay mình làm. Cho dù Allah có nhân từ và tha thứ cho những ai ăn năn và làm lành đi nữa, phủ nhận nhu cầu về thập tự giá, Kinh Cô-ran tiếp tục phủ nhận sự thật. Người Do Thái đã phát ngôn một cách giả mạo gớm ghiếc khi họ tuyên bố: chúng ta đã giết chết đấng Mêsa Giê-xu con của Ma-ri, sứ đồ của A-la. Vì họ đã chẳng giết Ngài, cũng chẳng đóng đinh Ngài, nhưng họ nghĩ là họ đã làm vậy. Mặc dù các thần học gia Hồi giáo đã giải nghĩa câu này nhiều cách khác nhau, nhưng nhìn chung họ tin rằng Đức Chúa Trời đã bỏ bùa mê cho những kẻ thù của Chúa Giê-xu để giải cứu Ngài, và rằng hoặc là Judas Iscariot hoặc là Simon thành Siren đã được thay thế cho Ngài vào phút chót. Trong thế kỷ thứ 19, nhánh Ahmadiyya của Hồi giáo vay mượn từ nhiều tác giả cơ đốc của những phái tự do khác nhau ý niệm cho rằng Chúa Giê-xu chỉ hôn mê trên thập tự giá và cải tử hoàn sinh trong mộ, rồi nói thêm rằng sau đó Ngài đi đến Ấn Độ giảng dạy và chết tại đó. Họ tự xưng là những người lính gác mộ của Ngài ở Kashmir. Nhưng những sứ giả của cơ đốc tin lành không thể lặng thinh về thập tự giá. Sau đây là lời chứng của giáo sĩ người Mỹ Samuel M. Zimmer 1867-1952, người đã làm việc tại Ả Rập, biên tập cuốn The Muslim World trong 40 năm và thỉnh thoảng được gọi là sứ đồ cho Hồi giáo. Vị giáo sĩ giữa vòng những người Hồi giáo mà với họ thập tự giá của Đấng Christ là một hòn đá vấp chân và là sự đền tội rồ dại, được thôi thúc mỗi ngày suy nghiệm sâu xa hơn về quyền nhiệm của sự cứu chuộc và tin quyết mạnh mẽ hơn rằng đây chính là cốt lõi của sứ điệp và sứ mạng của chúng ta. Nếu thập tự giá của Đấng Christ có thể hiểu được bởi tâm trí thì chắc chắn nó là tất cả mọi điều, thực tại sâu xa nhất và huyền nhiệm cao siêu nhất. Người ta nhận ra rằng về mặt nghĩa đen, tất cả sự phong phú và vinh quang của phúc âm đều tập trung vào đây. Thập tự giá là trụ cột và cũng là trung tâm của tư tưởng Tân Ước. Nó là dấu chỉ độc tôn của đức tin cơ đốc, biểu tượng và là ngôi sao dẫn đường của cơ đốc giáo. Người vô tín càng phủ nhận đặc tính cốt yếu của nó, thì người tin kính càng tìm thấy trong nó chìa khóa của sự huyền nhiệm về tội lỗi và sự chịu khổ. Chúng ta tái khám phá sự nhấn mạnh của các sứ đồ về thập tự giá khi chúng ta đọc phúc âm với người Hồi giáo. Chúng ta thấy rằng mặc dầu thập tự giá vẫn còn là sự xúc phạm, nhưng sức hút của nó thật không thể cưỡng nổi. Không thể cưỡng nổi chính là từ ngữ mà một sinh viên người Iran đã dùng kể cho tôi nghe về sự hoán cải đến với Đấng Christ của anh. Được nuôi dưỡng trong truyền thống đọc kinh Cô-ran, đọc những lời cầu nguyện và sống một cuộc đời tốt đẹp. Nhưng anh biết rằng anh bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi của mình. Khi những người bạn cơ đốc dẫn anh đến nhà thờ và khích lệ anh đọc Kinh Thánh, anh học biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã chết để tha tội cho anh. Anh nói, với tôi, món quà thật không thể cưỡng lại được và đã được ban cho từ trời. Và anh đã kêu nài Đức Chúa Trời thương xót anh qua Đấng Christ. Hầu như ngay lập tức, gánh nặng của cuộc sống trong quá khứ của tôi đã được nhấc bổng. Tôi cảm thấy như thể có một khối nặng khổng lồ vừa được quẳng đi. Đi kèm với sự thoải mái và nhẹ nhõm là niềm vui không thể tả. Cuối cùng nó cũng đã xảy ra. Tôi đã hoàn toàn được giải phóng khỏi quá khứ. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ tôi và tôi cảm thấy tinh sạch. Tôi muốn la lên và nói cho mọi người biết. Chính bởi thập tự giá mà đặc tính của Đức Chúa Trời đã trở nên rõ ràng trong tầm nhìn của anh và anh đã tìm thấy được phương diện bị thiếu sót của Hồi giáo, tình phụ tử mật thiết của Đức Chúa Trời và sự đảm bảo sâu nhiệm về sự tha tội. Tuy nhiên, những người theo Hồi giáo không phải là những người duy nhất bác bỏ phúc âm của thập tự giá. Người theo Ấn giáo cũng vậy. Mặc dù họ chấp nhận tính lịch sử của nó, nhưng lại khước từ ý nghĩa cứu rỗi của nó. Ví dụ, Gandhi, người sáng lập Ấn Độ hiện đại, trong khi còn là một luật sư trẻ làm việc tại Nam Phi, ông đã được thu hút bởi Cơ Đốc giáo, nhưng đã viết lên suy nghĩ của ông lúc đó vào năm 1894 rằng: tôi có thể chấp nhận Giêsu là một người tuận đạo, một hiện thân của sự hy sinh và là một người thầy thiên thượng, nhưng không phải là một người toàn hảo nhất đã từng được sinh ra. Sự chết của Ngài trên thập tự giá là một tấm gương vĩ đại cho thế giới. Nhưng để nói rằng có một điều gì huyền nhiệm hay hiệu lực lạ lùng nào trong đó thì lòng tôi không thể chấp nhận được. Còn ở Tây Phương, có lẽ sự khước từ khinh miệt nhất về thập tự giá đến từ ngòi bút của triết gia và nhà ngôn ngữ học người Đức Friedrich Nietzsche, mất năm 1900, gần thời điểm bắt đầu tác phẩm The Antichrist 1895, ông định nghĩa cái thiện là ý chí đạt đến sức mạnh, the will to the power, và cái ác là tất cả những gì ra từ sự yếu đuối, và hạnh phúc là cảm giác sức mạnh gia tăng, trong khi điều có hại hơn mọi điều ác là lòng cảm thông tích cực với cái được cấu thành một cách bệnh hoạn và yếu đuối, chính là Cơ Đốc giáo. Thán phục sự nhấn mạnh của thuyết Darwin vào sự sống còn của sinh vật thích ứng tốt nhất, ông khinh rẻ tất cả mọi hình thức yếu đuối, và thay vào chỗ của những yếu đuối đó, ông mơ về sự trỗi dậy của một siêu nhân và một chủng tộc cai trị táo bạo. Đối với ông, tình trạng suy đồi có nghĩa là sự điêu tàn, và không gì có thể điêu tàn hơn là Cơ Đốc giáo, đứng về phía của mọi thứ yếu đuối, hèn hạ, kém cỏi. Là một tôn giáo của lòng thương hại, nó bảo tồn những gì đã chín mùi cho sự hủy diệt, và vì vậy cản trở luật tiến hóa, trang 115 đến trang 118. Yes, dành lời thóa mạ cay đắng nhất của ông cho khái niệm Cơ Đốc về Đức Chúa Trời, như là Đức Chúa Trời của người đau ốm, Đức Chúa Trời như con nhện, Đức Chúa Trời như một thần linh, và thẳng tay loại bỏ Đấng Mêsia của Cơ Đốc giáo một cách khinh miệt, như là Đức Chúa Trời treo trên thập tự giá, trang 128 và trang 168. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Luôn
vượt qua cám dỗ, nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Quyền xin Chúa Ngài giúp con, quyền xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài, nguyện xin Chúa ngự vào lòng.
giúp con sông đẹp ý cha.
Con xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng, cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nên sống con từ nay được biến đổi theo ý ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý cha.
Cầu xin Chúa ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Xin Chúa ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con, xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi thay ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý cha. Xin Chúa ngự